Úc xác nhận Việt Nam không cho phép tổ chức tưởng niệm ở Long Tân năm nay. Chính phủ Liên bang Úc hôm 17 tháng 3 xác nhận sẽ không có lễ tưởng niệm chính thức tại Bia Thánh giá Long Tân, sau khi chính quyền Việt Nam quyết định không dỡ bỏ lệnh cấm hạn chế đi vào khu vực, đã xảy ra trận đánh Long Tân giữa binh sĩ Úc và lính Bắc Việt cách đây gần 51 năm. Tuy nhiên, một nhóm nhỏ người Úc sẽ được phép đến thăm khu vực này vào ngày 25 tháng 4 tới, với điều kiện không có truyền thông đi theo. Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh Úc Dan Tehan khuyên những người Úc muốn đến Long Tân nên cân nhắc lại kế hoạch du hành của mình cho phù hợp. Ông nói, chính phủ Úc tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng Việt Nam để có được một kết quả có lợi cho cả hai nước. Ông nói thêm rằng, mặc dù thất vọng, nhưng chúng tôi tôn trọng quyền của Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền để quyết định về các lễ kỷ niệm được tổ chức trên đất nước của mình. Ông Dan cũng cảm ơn Việt Nam đã cho phép một nhóm nhỏ đến Long Tân và cho biết sẽ bàn thảo với các cựu chiến binh và công chúng Úc về những thay đổi này. Năm ngoái, Việt Nam cũng ra quyết định hủy bỏ vào phút chót một chương trình kỷ niệm quy mô của Úc tại Long Tân nhân 50 năm trận chiến. Một động thái mà báo Úc gọi là thảm họa ngoại giao đã khiến cho nhiều cựu chiến binh Úc thất vọng và nổi giận. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull lúc đó nói, Việt Nam đã xem thường các cựu chiến binh khi không cho phép họ đến làm lễ tưởng niệm. Quyết định hủy bỏ được đưa ra sau 18 tháng thương thảo giữa hai chính phủ Việt Nam và Úc. Lý do hủy bỏ mà phía Việt Nam đưa ra là vì tính nhạy cảm của khu vực Bia Thánh giá Long Tân. Trận chiến Long Tân diễn ra vào ngày 18 tháng 8 năm 1966 giữa 108 binh sĩ Úc và 2.500 lính Bắc Việt tại đồn điền cao su Long Tân ở tỉnh Phước Tuy. 18 binh sĩ Úc và khoảng 245 lính Bắc Việt đã thiệt mạng trong trận chiến, được xem là gây thương vong nặng nề nhất cho quân đội Úc trong thời chiến tranh Việt Nam. Lễ tưởng niệm trận chiến Long Tân được Úc tổ chức vào ngày 18 tháng 8 hàng năm. Kể từ năm 1989, hoạt động này bắt đầu được người Úc thực hiện tại Long Tân, Việt Nam.
Công luận ở Việt Nam đang ngày càng bức xúc với tình trạng xâm hại tình dục trẻ em không được giải quyết, nhưng các luật sư cho rằng những điều luật và quy trình tố tụng không dễ để kết tội những nghi phạm này. Trước đây, công luận Việt Nam cũng đã biết đến việc cảnh sát Mỹ thu thập được bằng chứng để đưa danh hài Minh Béo ra tòa với tội danh ấu dâm như thế nào. Diễn viên hài này đã nhận tội ấu dâm với một trẻ vị thành niên ở quận Cam và bị tòa kết án 18 tháng tù giam ở bang California của Mỹ sau khi bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng 3 năm 2016. Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Thế Truyền và Hà Huy Sơn cho VOA Việt ngữ biết rằng các điều luật bảo vệ quyền riêng tư đang là những cản trở cho việc kết tội những nghi phạm ấu dâm. Thành viên đoàn luật sư Việt Nam Nguyễn Thế Truyền cho biết.
Khó khăn đầu tiên là cái câu chuyện về chứng cứ. Bởi vì nguyên tắc là trọng chứng hơn trọng công. Nếu chỉ đơn giản có lời khai của bị hại và thủ phạm thì cũng không thể lấy đó làm căn cứ để buộc tội một người. Bắt buộc phải có các chứng cứ khác phù hợp, khách quan, độc lập, mang tính khoa học, rõ ràng thì mới có thể có được cái bản án đối với một kẻ đã có hành vi xâm hại đến tình dục đối với trẻ em hay là phụ nữ.
Theo luật sư này, các cơ quan thi hành tố tụng ở Việt Nam đang bị bó buộc chân tay vì việc thu thập chứng cứ đặt ra quá nhiều nguyên tắc để bảo đảm cho quyền con người, quyền thân nhân, quyền tự do cá nhân, quyền về bí mật đời tư.
Việc mà một điều tra viên hay là một cảnh sát là không được phép sử dụng camera giấu kín hay là thúc đẩy tội phạm để ghi lại những hình ảnh làm chứng cứ thì ở Việt Nam chuyện này là không có. Nó không thể như đến Mỹ trong vụ mà tôi đọc báo được biết thì Minh Béo là cũng đã cảnh sát ở cả bên chỗ công an đã được sử dụng đến hình ảnh camera giấu kín để xem, để làm căn cứ để buộc tội được.
Luật sư Truyền nói ở Việt Nam không cho phép sử dụng camera giấu kín vì quyền riêng tư được coi trọng và đó là hành vi vi phạm trong luật tố tụng. Luật sư Hà Huy Sơn cũng đồng tình và cho biết điều này sẽ vi phạm quyền riêng tư cá nhân theo quy định của luật dân sự.
Cũng không được theo dõi các cái hành vi của cá nhân, trừ trường hợp là nó phải là vì lý do an ninh quốc phòng gì đó thôi. Cái đấy nó trong một cái điều luật của bộ luật dân sự. 2005 cũng có, mà 2015 người ta cũng vẫn giữ cái điều luật này.
Theo luật sư Sơn, điều này có thể nên được sửa đổi trong luật bảo vệ trẻ em vì đây là trường hợp đặc biệt. Luật sư này cho biết có thể làm cho quy trình khởi tố hình sự dễ dàng hơn đối với loại tội phạm này bằng cách thay đổi quy định của điều luật.
Thường mà cái tội hiếp dâm trẻ em thì nó xảy ra sau một thời gian mới được phát hiện, nên cái chứng cứ mà giao cấu thì các cơ quan điều tra cũng rất khó xác định. Và đối với trẻ thì nó cũng không nhớ, hoặc là nó cung cấp chứng cứ thì lại không có người làm chứng, nên theo tôi có thể là phải thay đổi tức là hay là sửa đổi cái điều luật về hiếp dâm trẻ em nó sang gọi là luật có cấu thành hình thức, chứ không bắt buộc là phải cấu thành vật chất, tức là phải có giao cấu như cái quy định của pháp luật hiện nay. Thì các cơ quan tiến hành tố tụng mới có thể là thực hiện cái quy trình và bảo vệ trẻ em được.
Theo dữ liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em đối mặt với bạo lực và xâm hại hàng năm ở Việt Nam. Trong đó có hơn 1.000 trẻ em bị xâm hại tình dục. Trong khi các nhà nghiên cứu nhận định rằng con số này có thể còn cao hơn thế, và đây chỉ là phần nổi của một tảng băng trôi. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình và Vị Thành niên từng nói với VOA Việt ngữ rằng có rất nhiều vụ án không được xử lý gì cả. Có thể thụ lý rồi, có thể điều tra rồi, nhưng rồi nó rơi vào im lặng một cách đáng sợ.